Gợi ý về văn hóa truyền thống Trung Quốc, dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công. Tập 1A, thầy giáo Hồ Tiểu Lâm chủ giảng. Thời gian ngày 24 tháng 7 năm 2010. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Quý vị Pháp Sư, quý vị Thầy Cô Giáo, quý vị Đồng Học, xin chào mọi người. Mời mọi người ngồi. Hôm nay vô cùng hoan hỷ. Để có thể đến với Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, tranh thủ cơ hội lần này có thể báo cáo với mọi người về việc học tập văn hóa truyền thống dân tộc, một số kinh nghiệm và cảm nhận đã thu được khi thực hiện Đệ Tử Quy trong doanh nghiệp. Sư phụ Thượng Nhân đã cho ra chủ đề này, gọi là gợi ý về văn hóa truyền thống Trung Quốc dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công. Thực ra gọi là gợi ý, tôi cảm thấy hơi quá. Tôi không có thành tích gì quá nhiều, chỉ là đã mò mẫm trong thời gian 3 năm rưỡi. Có thể có một số kinh nghiệm và cảm nhận, có thể có một ít tham khảo dành cho mọi người. Bản thân tôi học Phật đến nay đã được 3 năm rưỡi. Thế nào là văn hóa truyền thống dân tộc? Tại sao chúng ta phải học tập văn hóa truyền thống dân tộc? Học tập văn hóa truyền thống dân tộc như thế nào? Chỉ có mấy vấn đề, tôi có một số cảm nhận. Tức là, có thể là tôi nói không đúng, cũng hy vọng mọi người có thể phê bình, giúp đỡ tôi. Cảm nhận của bản thân tôi tức là văn hóa truyền thống dân tộc sở dĩ có hiệu quả, sở dĩ vĩ đại, tức là nằm ở chỗ nó nói với chúng ta con người chúng ta có những lỗi lầm gì. Thứ hai, chúng ta sửa đổi những lỗi lầm này như thế nào. Thứ ba, sau khi sửa đổi những lỗi lầm này, chúng ta sẽ có những cảnh giới gì. Cho nên chúng ta học tập văn hóa truyền thống dân tộc, tức là phải đối chiếu với văn hóa truyền thống dân tộc để tìm ra những lỗi lầm trên bản thân mình và đi theo phương pháp mà văn hóa truyền thống dân tộc đưa ra, gọi là pháp môn sửa đổi những sai lầm này. Tiếp đó có được cuộc đời hạnh phúc viên mãn. Đồng thời khi đang bước đi, có thể đến những nơi tốt hơn, ví dụ như thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đó là một nền văn hóa kinh thế xuất thế. Kinh thế nói với quý vị xây dựng đời này ra sao? Để nhận được cuộc sống hiện đời viên mãn nhất, hạnh phúc nhất. Xuất thế nói với quý vị cách thoát ly lục đạo, đi làm Phật, làm tổ. Sau đó lại phát nguyện vọng đại bi đại trí này để giải cứu chúng sanh. Cho nên nguyên nhân văn hóa truyền thống dân tộc có thể dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công nằm ở chỗ văn hóa truyền thống dân tộc nói với chúng ta sai lầm của chúng ta là gì, và chúng ta sở dĩ không thể thành công, gia đình không thể thành công, thân thể bệnh tật, sự nghiệp không thể thành công, làm việc gặp nhiều chướng ngại, tức là bởi vì chúng ta có sai lầm mà không sửa. Do đó, học văn hóa truyền thống dân tộc nói đi nói lại cũng là vậy. Dù có nói ngàn vạn lời cũng là phải thực hành trong việc sửa lỗi. Chúng ta thực sự có lỗi sao? Trong Điệu Phạm Tứ Huấn có nói, quá ác vị tập. Tức là giống như cái gai của con nhím vậy. Sở dĩ chúng ta không nhìn thấy có lỗi lầm gì, chúng ta cảm thấy hình như không có lỗi lầm gì hết, không nhìn thấy những vấn đề tồn tại trên bản thân mình, tâm thô mắt mờ. Bởi vì tâm của chúng ta quá lơ là, bởi vì trước mắt chúng ta có chướng ngại, cho nên chúng ta không thể thành công, cho nên chúng ta không thể hạnh phúc, cho nên chúng ta làm việc gặp nhiều chướng ngại, tức là bởi vì không nhận ra được lỗi lầm của bản thân. Bởi vì cảm nhận của tôi, tức là văn hóa truyền thống dân tộc nói với chúng ta, tiêu chuẩn của cái đúng và cái sai, cái thiện và cái ác, cái tà và cái chánh. Học văn hóa truyền thống dân tộc đừng có lãng phí thời gian, tức là phải đối chiếu văn hóa truyền thống mà cẩn trương gánh giác, không bỏ qua sai lầm của chính mình. Cũng như tiên sinh Liễu Phạm trong Tứ Huấn đã nói, ngày ngày biết lỗi, ngày ngày sửa lỗi. Một ngày không biết lỗi là một ngày đinh ninh mình đúng. Một ngày không có lỗi để sửa là một ngày không có tiến bộ. Thiên hạ người thông minh tuấn tú không ít, sở dĩ đức chẳng tu thêm, nghiệp chẳng mở rộng, chỉ vì hai chữ dây dưa, gian dở một đời, cẩu thả. Cho nên khi tôi ra ngoài báo cáo thì thường hay nói là học Phật tức là sửa, sửa lỗi mới coi là học Phật. Nếu không như vậy thì đừng lãng phí thời gian trong Phật môn. Thời gian học tập 3.5 năm, từng bước phát hiện lỗi lầm của bản thân. Chúng ta bây giờ đề xuất một khẩu hiệu là cảm ơn người khác, sửa lỗi chính mình. Cảm ơn người khác, sửa lỗi chính mình. Học tập Đệ Tử Quy, học tập văn hóa truyền thống, học tập Phật Pháp. Nói đến cùng, sau cùng cũng là thực hiện ở 4 chữ, cảm ơn và sửa lỗi. Phải cảm ơn như thế nào? Quý vị sửa lỗi được rồi, quý vị sẽ biết cảm ơn. Phải sửa lỗi như thế nào? Quý vị biết cảm ơn rồi, quý vị sẽ có thể sửa lỗi. Cảm ơn và sửa lỗi là hai mặt của cùng một sự vật. Sở dĩ không biết cảm ơn, tức là bởi vì có lỗi. Cũng chính bởi vì có lỗi, cho nên quý vị mới không biết cảm ơn. Cảm ơn là nhìn thấu, biết cái ơn đó nằm ở đâu, tri ân, báo ân. Sửa lỗi là buông bỏ. Sở dĩ không buông bỏ được, không biết được ơn nằm ở đâu, chính là bởi vì không biết ơn nằm ở đâu, cho nên quý vị mới phạm sai lầm. Do đó, sửa lỗi là chỉ, cảm ơn là quán, quán sát nhìn. Chúng ta có rất nhiều người đều quán trách bản thân, học Phật thời gian rất lâu rồi, bao gồm bản thân tôi trong đó, công phu không đắc lực, phước báo không hiện tiền, cảnh giới không thay đổi. Cứ mãi suy nghĩ mà không hiểu ra, tìm không ra nguyên nhân, học Phật một cách rất vất vả, sau cùng đánh mất tín tâm đối với Phật Pháp, đánh mất tín tâm đối với Phật Bồ Tát. Nguyên nhân căn bản của nó là bởi vì quý vị có chứng ngại, cho nên học Phật, niệm Phật đều không đắc lực. Ở đây tôi có một câu chuyện, muốn nhân cơ hội này để chia sẻ với mọi người một chút. Đây là một câu chuyện của Đức Phật, đã nói về đạo lý cảm ơn. Câu chuyện này rất đơn giản, nhưng đạo lý này rất sâu sắc. Câu chuyện này nói với chúng ta tại sao phải cảm ơn. Cảm ơn bản thân quý vị sẽ đem đến một quả báo như thế nào. Câu chuyện này có tên là Câu chuyện về 7 người con trai và 1 cây gậy. Câu chuyện này đã kể lại vì sao phải cảm ơn. Trong thời đại của Đức Phật, Đức Phật đã từng dùng 1 cây gậy để giúp 7 người con trai, 7 người con dâu hiểu được thế nào là hiếu đạo. Một hôm khi Đức Phật ra ngoài khất thực, trên đường đi ngài gặp một tín đồ Bà La Môn tuổi đã rất cao, lưng của ông cụ cũng đã bị còng, tay cầm một cây gậy, lại mang thêm một cái bát, đi từng bước chân rất khó nhọc. Ăn mày, cụ đi ăn xin. Phước mỏng đến nỗi không mỏng thêm được nữa. Ngoài người chết ra thì đến ông cụ. Ông cụ khom lưng cúi mình xuống, chống cây gậy kéo lê một đội, mới có thể bước được một bước. Đức Phật nhìn thấy trước mắt, động lòng xót thương. Ngài rảo bước đi nhanh về phía trước để dìu ông cụ. Cụ ơi, cụ đi đứng khó khăn như thế này, tại sao còn phải ra ngoài ăn xin, còn phải ra ngoài xin cơm? Không lẽ không có con cái chăm sóc cụ sao? Ông cụ trả lời, có, tôi có 7 người con trai, nhưng đều lấy vợ lập gia đình cả rồi. Chúng phải chăm sóc cho vợ của chúng, còn phải nuôi dưỡng con cái. Cho nên không thể dung chứa tôi, đã đuổi tôi ra ngoài. Đây là câu trả lời của ông cụ đối với Đức Phật. Chúng ta thông qua những lời này, chúng ta nhìn thấy vấn đề ở bên ngoài, không ở bên trong. Con cái đã lấy vợ sanh con, không thể dung chứa tôi, cho nên mới xua đuổi tôi ra ngoài. Làm việc không thông phản cầu chính mình. Ông cụ đã không biết được đạo lý này, vẫn còn đang oán trách con trai của mình, oán trách con dâu của mình. Bởi vì lấy vợ sanh con, cho nên chúng không nuôi dưỡng tôi, không quay lại phản tỉnh chính mình, không sửa đổi nhận thức sai lầm của chính mình. Nói xong, ông cụ ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra Đức Phật. Liền vội quỳ xuống nói, Đức Phật, xin Ngài cứu tôi. Rốt cuộc tôi phải dùng đạo lý gì mới cảm hóa giáo dục được các con của tôi? Quý vị coi, vẫn là muốn giáo dục người khác, vẫn là yêu cầu Đức Phật giúp đỡ ông ấy. Xem ra ông cụ này đúng là một chút đạo lý cũng không hiểu. Tất cả phước điền không rời gan tất, từ tâm mà tìm chẳng gì không thông, lời của Đại sư Lục Tổ Huệ Năng. Ông cụ không biết cầu vào trong, chỉ biết cầu ở bên ngoài tìm nguyên nhân. Chúng ta xem thử Đức Phật đã giúp ông cụ ra sao. Đức Phật đã nói rất từ bi, đạo lý phải dụng tâm mà nghe, đã được dịch thành tiếng phổ thông, có thể chính là đế thính. Ngài nói đạo lý phải dụng tâm mà nghe mới có thể khai mở lương tâm của họ. Ông cụ nói, vậy muốn khai mở con trai của tôi, giáo dục chúng thì sẽ khó lắm. Quý vị coi, ông cụ vẫn cho rằng phải giáo dục con trai, phải khai mở người khác. Bởi vì bây giờ trong tâm chúng chỉ có vợ con của chúng, không có dư thừa thời gian để nghe đạo lý. Quý vị coi, nhưng là muốn giáo dục người khác, tìm vấn đề của người khác. Đức Phật nói, chỉ cần cụ dụng tâm thì vẫn được. Ông cụ hỏi, tôi phải dụng tâm ra sao? Đức Phật nói, cái gì cụ cũng đừng nghĩ tới. Chỉ cần ghi nhớ cây gậy trong tay của cụ, dùng tâm mà cầm gậy. Khi đi đường thì dùng tâm đi cho vững. Chúng ta nói đây là cái gì? Chỉ. Chặn đứng vọng niệm. Chặn lại ở đâu? Chặn lại ở trên cây gậy. Xong rồi. Quán. Cụ phải dùng tâm chân thành nhất để cảm ơn cây gậy này. Thật ra Đức Phật đã rất uyển chuyển mà chỉ ra những vấn đề tồn tại trên bản thân ông cụ. Sở dĩ ngày nay cụ phải chịu phước mỏng đến mức độ như thế này là vì không biết cảm ơn. Nói một cách khác, người biết ơn sẽ có phước. Người biết ơn thì sẽ không làm ăn mày. Cụ phải dùng tâm chân thành nhất để cảm ơn cây gậy này, bởi vì nó đã giúp cụ đi đứng. Đây là điều thứ nhất. Cụ phải nhìn thấy, cụ phải biết ơn. Việc thứ hai, quan sát cây gậy này như thế nào. Nếu như có chó dữ chạy đến, cụ có thể dùng cây gậy để đuổi nó đi. Tác dụng thứ hai, Đức Phật gợi mở ông cụ. Cái gậy này trong tay của cụ, thứ nhất là giúp cụ đi đứng. Thứ hai, nếu gặp chó dữ, nó có thể xua đuổi chó dữ, bảo vệ chính mình. Khi lội nước, có thể dùng cây gậy để thăm dò sâu cạn, để giữ an toàn. Quý vị coi, đây là tác dụng thứ ba. Những lúc qua sông, có thể dùng cây gậy để thăm dò mực nước sâu cạn, để bảo đảm an toàn. Nó giúp cụ đi được một đoạn đường bằng phẳng, sẽ không vấp phải cục đá mà bị ngã. Tất cả những điều này, cụ đều phải dụng tâm cảm ơn đó. Nếu như ý niệm ngôn ngữ của cụ đều rất dụng tâm, sẽ cảm hóa được con trai của cụ. Có lạ không? Có mê tín không? Tại sao tôi cảm ơn cây gậy này, con trai của tôi sẽ có thể được cảm hóa? Bất khả tư nghị. Tại sao Đức Phật lại chọn một người hành khất để kể ra câu chuyện này? Nó đã nói rõ một đạo lý. Những người bần tiện, phước mỏng đến mức như anh này cũng đều có những thứ để cảm ơn. Huống hồ chi quý vị, chúng ta ngày nay ngồi đây, hành khất tầng lớp thấp nhất trong xã hội, hơn nữa lại là cụ già Bà La Môn, không có khả năng lao động, chỉ có thể ăn xin sống qua ngày. Những người như vậy cũng đều có đối tượng để cảm ơn. Nói một cách khác, sở dĩ quý vị ngày nay phước mỏng đến mức độ phải làm ăn này, tức là bởi vì quý vị không biết cảm ơn. Đức Phật không thể đem phước cho quý vị, cũng không thể đem vận mệnh tốt cho quý vị, chỉ có thể giáo dục quý vị, cho quý vị phương pháp, bản thân quý vị theo đó mà tu, thì phước sẽ tới, sẽ có thể cảm hóa con trai quý vị. Ông cụ nghĩ thầm, điều này quả đúng như vậy. Lúc này mình còn nương tựa ai được đâu? Quý vị coi, đã khai mở trí huệ, mình chỉ có thể nương tựa cây gậy này mà thôi. Cây gậy này đã giúp đỡ mình nhiều nhất, mình phải nên cảm ơn nó. Quý vị coi, tìm được đối tượng để cảm ơn rồi, hiểu rõ đạo lý cảm ơn rồi. Từ đó, ông cụ ghi lòng tạc dạ những lời Đức Phật đã nói, nghe lời thành thật, làm thật. Nhớ mãi, không quên, không chút lơ là, kiên quyết thực hành. Không còn oán trách con trai lấy vợ sanh con, nên không chăm sóc mình nữa, cho nên đã đuổi mình ra khỏi nhà, dùng những thời gian đó không làm việc này, không làm chuyện thị phi nhân ngã, không tìm sự phiền phức và trách nhiệm của người khác, mà một lòng một dạ cảm ơn. Mỗi ngày đều cảm ơn ân tình của cây gậy này. Nếu như ngày nay chúng ta chẳng phải thấy đó là kẻ ngốc sao? Dù chỉ là một người ăn xin, ngày nay biến thành một kẻ điên. Cảm niệm ân tình của cây gậy. Có lúc ông cụ buộc miệng nói ra, vừa đi đường vừa lẩm bẩm, cảm ơn cây gậy đã giúp ta đi đứng, cảm ơn cây gậy đã giúp ta thăm dò mực nước cạn sâu, cảm ơn cây gậy đã xua đuổi chó dữ bảo vệ thân thể ta. Quý vị coi, ba việc này, làm sự quán tưởng như vậy, chẳng đứng vọng niệm, chẳng đứng thị phi nhân ngã, chẳng đứng sự oán trách đối với con trai của mình. Ông cụ không ngừng cảm ơn. Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Tâm tưởng miệng niệm đều là cảm ơn. Bảy người con trai của ông cụ trong cuộc sống thường ngày, chỉ có vợ và con cái là những người họ thương yêu nhất. Có một hôm họ nghe người ta nói, trong thành có một Đức Phật có thể ban phước cho người đời. Nếu cầu Đức Phật ban phước, người người đều có thể nhận được phước báo lớn nhất. Thật vậy sao? Thật vậy. Phước tự mình cầu, mệnh do mình tạo, phước tự mình cầu. Đức Phật không thể nào ban phước cho quý vị, Ngài chỉ nói cho quý vị phương pháp tu phước mà thôi. Chúng ta xem thử bảy người con trai này đã chuyển biến như thế nào. Bảy người anh em này đã hẹn cùng nhau đi thỉnh cầu Đức Phật ban phước. từ tư từ lợi đến những lúc nào. Muốn có phước, ai mà không muốn có phước, ai mà không muốn sống sung sướng. Một đời người phước càng lớn càng tốt. Cho nên đã hẹn nhau, chúng ta cùng nhau đi tìm Đức Phật ban phước việc tốt thế này. Thậm chí ngay cả vợ con cũng dẫn theo. Khi đã đến núi Linh Thứ thành Vương Xá, Đức Phật đang khai thị cho đại chúng. Ngày hôm đó, ông cụ Bà La Môn cũng cầm cây gậy, bưng cái chén mà ra ngoài cầu nguyện. Bây giờ, tất cả phiền não của ông cụ đều đã tiêu trừ. Mọi người để ý nghe câu nói này. Tiêu chuẩn của người biết cảm ơn là gì? Tất cả mọi phiền não đều tiêu trừ. Nói một cách khác, chỉ cần có chút tơ hào phiền não là quý vị cảm ơn không viên mãn, cảm ơn không được rốt ráo. Đừng có coi thường hai chữ tất cả này, làm được cũng rất là khó. Tất cả phiền não của ông cụ đều đã tiêu trừ, trong tâm chỉ có cảm ơn. Một lòng chỉ biết cảm ơn, không cho phiền não có chỗ trú ngụ. Người ta chỉ có một cây gậy, ông cụ không còn gì khác. Ngoài cây gậy ra, có thể chỉ còn lại không khí, hít thở miễn phí. Cho nên vừa đi, vẫn vừa nói lời cảm ơn cây gậy của mình. Ngày nay chúng ta nhìn vào cái đồ thần kinh. Người biết cảm ơn có phải bị bệnh thần kinh. Có người đi ngang qua nhìn thấy, ông cụ hiện tượng như vậy lại luôn nói lời cảm ơn. Nên mới hỏi cụ, cụ ơi, trong tâm của cụ luôn biết đủ, luôn cảm ơn như vậy. Cụ chắc chắn là một người có phước. Quý vị coi, người biết cảm ơn là có phước. Có phước gì chứ? Một kẻ xin ăn, một người hành khất. Người đó tiếp tục nói, cụ có biết là Đức Phật đang thuyết pháp ở núi Linh Thứ thành Vương Xá không? Cụ có muốn đi xem Đức Phật không? Để Đức Phật chúc phúc cho cụ. Ông cụ nghe xong vô cùng hoan hỷ. Cụ nói, vô cùng cảm ơn Đức Phật. Đức Phật trên đường đi đã từng khai thị cho tôi, cho nên bây giờ tôi đang sống rất hoan hỷ. Một ống cơm, một gáo nước, nhan hồi vẫn có niềm vui không đổi. Quý vị coi cụ là một người ăn xin, trong tâm lại thấy rất hoan hỷ. Vị phát kỳ phước, tiên phát kỳ huệ, trong Liễu Phạm Tư Huấn đã nói, phước của họ vẫn chưa khai mở, trí huệ đã khai mở rồi. Vị phát kỳ phước, tiên phát kỳ huệ, người biết cảm ơn tức là có trí huệ. Phước vẫn chưa hiện tiền, trí huệ đã xuất hiện trước. Dùng huệ dựng phước. Cho nên bây giờ tôi sống rất hoan hỷ, tinh thần rất tự tại. Không biết làm sao mới có thể gặp lại Đức Phật, lại được nghe Đức Phật khai thị. Người qua đường tốt bụng này liền nói rằng, tôi đang muốn đi lễ Phật nghe pháp, chúng ta có thể đi cùng với nhau. Phước báo đã hiện tiền. Có người nói với cụ Đức Phật đang giảng pháp, được nghe pháp là phước. Ông cụ liền đi theo người qua đường tốt bụng đó mà đến núi Linh Thứ. Lúc đó Đức Phật đã bắt đầu thuyết pháp rồi. Ông cụ từ phương xa từ từ bước đến, vẫn là vừa đi vừa nói lời cảm ơn. Cảm ơn cây gậy đã giúp đỡ tôi, mãi cho đến trước Đức Phật. Đức Phật nhìn thấy cụ liền nói, cụ đến rồi. Cụ Bà La Môn nhìn cụ hoan hỷ thế này, rốt cuộc cụ đã cảm ơn ra sao? Cụ đến đây nói thêm vài lần nữa nhé. Lúc đó có rất nhiều người đang nghe Phật pháp. Ông cụ không biết là các con trai mình cũng đang ở đó. Ông cụ nở một nụ cười, khuôn mặt tươi sáng, không hề có chút phiền não mà nói. Quý vị coi ba câu nói này. Nở một nụ cười, khuôn mặt tươi sáng, không hề có chút phiền não. Cảm ơn nhìn như thế nào? Quý vị nói tôi có tâm cảm ơn. Tôi sẽ cảm ơn. Tôi biết cảm ơn. Tôi hiểu cảm ơn. Vậy quý vị cũng phải nở một nụ cười, khuôn mặt tươi sáng, không hề có chút phiền não. Ba tiêu chuẩn này quý vị làm được rồi. Cảm ơn từ bên trong tương đó lộ ra ngoài, chính là ba điểm này. Tôi rất cảm ơn cây gậy này. Nó giúp tôi đi đường, giúp tôi sinh sống, giúp tôi vượt qua những đoạn đường nguy hiểm. Khi tôi lội qua dòng nước, giúp tôi biết nước sâu cạn. Nếu như gặp chó dữ, còn có thể dùng nó để bảo vệ tôi xua đuổi chó dữ. Cho nên tôi cảm ơn cây gậy đang cầm trong tay này. Đức Phật nghe xong rất là hoan hỷ, dùng ánh mắt nhìn lướt qua 7 người con trai và 7 người con dâu của ông cụ. Đức Phật nói một cách chân thành sâu sắc rằng, đúng. Điều quan trọng nhất trong đời chính là phải có tâm biết ơn. Một cây gậy đã có thể giúp đỡ cụ sinh sống, có thể giúp cụ sống những ngày hoan hỷ như vậy, cho nên cụ phải cảm ơn nó. Thế gian có rất nhiều người không bằng một cây gậy, không biết hiếu kính cha mẹ, nhân quả trong tương lai cũng sẽ chịu sự chà đạp của con cái như vậy, còn phải đọa vào địa ngục. Những cuộc đời như thế chính là thiếu sót tâm cảm ơn. Nếu có thể hiếu dưỡng cha mẹ mới là người có phước lớn. Đức Phật đã nói xong, 7 người con trai và con dâu nhìn về người cha già của mình, đã nghe thấy lời thuyết pháp của Đức Phật, thực sự hổ thẹn không biết giấu mặt vào đâu. Lương tri của họ bỗng chốc được khai mở. 7 người con trai đồng thời đều đứng lên. Các cô con dâu cũng theo đó đến trước mặt Đức Phật mà đảnh lễ, cảm ơn Đức Phật. Sau đó xoay người đến bên cha già của mình, đỡ lấy cha mà nói, chúng con rất hổ thẹn, rất sám hối. Bắt đầu từ hôm nay, phải mời cha về nhà, nhất định sẽ phụng dưỡng cha. Lúc này, 7 người con trai đều tranh nhau muốn đón cha về nhà để hiếu kính. Câu chuyện này kể đến đây là hết. Tự độ mới có thể độ tha. Ông cụ không biết cảm ơn. Đời này chịu khổ báo như vậy, làm ăn mày, có con cái không hiếu dưỡng mình. Con cái không hiếu dưỡng cha, Đức Phật nói phải đọa vào địa ngục. Hủy mình tức là hủy người. Còn ông cụ cũng không phải đi tìm quỷ viên đường phố để làm việc với 7 người con trai. Cũng không phải đến tòa án để kiện tụng, muốn tranh cãi với 7 người con trai này, để tòa án ra phán quyết. Làm việc không thông, phản cầu chính mình. Biết rằng đức hạnh của mình còn mỏng, biết rằng phước của mình còn mỏng. Phải tu. Và phương pháp tốt nhất để tu phước chính là giữ một tấm lòng cảm ơn. Ông cụ cảm ơn cây gậy, thông qua cây gậy này, đây là thang thuốc bổ trợ, khiến tâm cảm ơn được khơi mở ra. Phước báo sẽ hiện tiền. Phước báo hiện tiền, 7 người con trai đều tranh nhau hiếu dưỡng ông cụ. Đó là người có phước lớn. Và 7 người con trai đều hiếu dưỡng cha mình, tâm này vừa phát ra, họ còn bị đọa địa ngục nữa không? Không bị nữa. Không hiếu dưỡng cha mẹ chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Hiếu dưỡng cha mẹ thì sẽ không bị đọa nữa. Ông cụ đã khai mở ra tâm cảm ơn của chính mình, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Con cái là y báo. Chánh báo của cụ tốt rồi, sẽ chuyển biết cảm ơn. Quý vị coi y báo đều thay đổi. Cho nên trong đệ tử Quy có nói, chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền, dừng làm được. Đã nhấn mạnh về chánh báo. Trong Điều Phạm Tư Huấn có nói, phàm những người giàu có thế lực lập đức đều dễ dàng, quý vị xây dựng đức hạnh đều dễ dàng, dễ mà không làm là tự mình đầy đọa. Quý vị đầy đọa mình cũng không sao, quý vị là chánh báo. Chánh báo cam chịu đầy đọa, y báo sẽ theo đó mà bị xui xẻo. Cho nên nếu như ông cụ nào muốn kết oán với các con của mình, oán tương báo, chỉ trách lỗi lầm của người khác, chỉ trách người khác, không hiếu dưỡng cha mẹ, không hiểu chuyện, tự mình hủy hoại cũng hủy hoại các con mình. Bản thân mình có tâm cảm ơn. Cảnh giới được nâng cao. Các con cũng được cứu, đó là đại viên mãn. Quay đầu nhìn lại, quay về chủ đề của chúng ta, văn hóa truyền thống dân tộc có thể dẫn dắt doanh nghiệp thành công. Thành công là phước. Có ông chủ doanh nghiệp nào mà không muốn thành công? Phước từ đâu tới? Phước từ cảm ơn mà tới. Cảm ơn ai? Một người ăn xin cũng có cái để cảm ơn, quý vị lại không phát hiện ra đối tượng cảm ơn sao? Đối với họ Tiểu Lâm tôi mà nói, tài sản trên cả tỷ không biết cảm ơn. Tài xế, thư ký, nhân viên, khách hàng, hầu phụ, thậm chí là nhân viên phục vụ nhà hàng, cha mẹ thì càng không cần phải nói nữa. Không có tâm cảm ơn, không biết cảm ơn, không tìm được cảm giác cảm ơn. Sau cùng quý vị không thành công, sau cùng quý vị không có phước khí, về già không ai nuôi dưỡng, không kiếm được tiền, sức khỏe bệnh tật một đống. Quý vị, ở đây chúng ta nói ai cũng không được oán trách. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị chưa học văn hóa truyền thống. Bởi vì văn hóa truyền thống nói với quý vị làm sao tu phước. Cho nên văn hóa truyền thống dân tộc sở dĩ có thể dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công, tức là văn hóa truyền thống dân tộc nói với chúng ta một việc thứ nhất: con người phải cảm ơn, con người phải tri ân báo ơn. Tri ân là giải, chúng ta biết ơn đó nằm ở đâu. Báo ân là hành, giải hành phải tương ứng. Chúng ta quay đầu mà nhìn lại, chúng ta khác hơn anh mày rất nhiều. Chúng ta đã tri ân báo ân chưa? Đạo Pháp Sư Tịnh Không của chúng ta buổi tối hôm qua khai thị khiến cho người ta chảy nước mắt. Đất nước gặp tai họa, thế giới gặp tai họa. Mặc dù tôi không thể về nước hoàn pháp, tôi cũng phải cách tổ quốc gần một chút, gần thêm chút nữa. Hồng Kông nằm ngay bên cạnh tổ quốc, phải giải cứu tổ quốc, phải vì tổ quốc hóa giải tai họa. Chỉ vài câu nói đơn giản như vậy tuyên truyền giác ngộ, nghe xong thấy rất hổ thẹn. Chúng ta không tri ân, càng không nói tới báo ân. Ai nói chúng ta không biết ơn của Lão Hòa Thượng Tịnh Không? Ai nói chúng ta không biết báo ân? Tri ân, báo ân là như thế nào? Chúng ta nói xem, một người như thế nào là người tri ân? Một người như thế nào là người báo ân? Người ăn xin này có tri ân không?
Tri ân mà, tri ân.
Tri ân có cảm ơn không? Cảm ơn thì như thế nào? Ghi lòng tạc giả giáo huấn của Đức Phật, làm thật, sửa thật. Còn chúng ta có được một ông cụ hiện tượng như thế này, một ông cụ có trí huệ như thế này, giảng kinh hoằng pháp nhiều năm như vậy, không bao giờ từ bỏ tổ quốc. Chúng ta có biết ơn không? Chúng ta sống sung sướng hơn người hành khất quá nhiều, quá nhiều. Người hành khất trên đường gặp phải Đức Phật, chúng ta thì hàng ngày ở bên cạnh Lão Hòa Thượng, vẫn không thấm đậm những lời dạy này, không theo đó mà làm. Buổi chiều hôm nay mở đại hội Lục Hòa Kính, làm sao mới có thể làm được Lục Hòa? Một người không biết cảm ơn thì không nói được lục hòa. Một người không sửa lỗi thì làm sao có thể lục hòa? Cho nên, cảm ơn và sửa lỗi là cơ sở của lục hòa, cũng là tinh túy của Phật Pháp Đại Thừa, cũng là tâm ấn của Đức Phật. Tam tạng 12 bộ 49 năm, Thế Tôn không nói gì khác. Không phải nói quý vị cảm ơn thì bảo quý vị sửa lỗi, không bảo quý vị sửa lỗi thì nói quý vị cảm ơn. Đại đạo giảng gì, đơn giản đến bốn chữ. Chúng ta thực sự theo đó mà làm, cũng giống như ông cụ này vậy. Phước khí sẽ hiện tiền, phước báo sẽ hiện tiền. Phước báo chúng ta hiện tiền rồi, chúng ta tốt rồi, quốc gia sẽ tốt lên. Y báo chuyển theo chánh báo. Chúng ta cả ngày nói con cái không hiếu kính, quốc gia gặp hoạn nạn, có rất nhiều thiên tai, xã hội có rất nhiều vấn đề, đều là y báo. Chánh báo của chúng ta không tốt, y báo làm sao mà tốt được? Quý vị không sửa chánh báo, y báo làm sao sửa được? Nói một cách khác, y báo chính là một mặt gương soi chiếu chánh báo của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy y báo xuất hiện vấn đề, không những không thể oán trách y báo này, mà phải sanh khởi ba tâm. Thứ nhất là tâm hữu thẹn. Chánh báo đã xuất hiện vấn đề, chiêu cảm y báo có trạng thái như vậy. Thứ hai là phải có tâm cảm ơn. Họ là bác sĩ đến bên cạnh chúng ta, chỉ ra những bệnh tật tồn tại trên thân của chúng ta. Chúng ta biết bệnh tật nằm ở đâu, làm phiền bác sĩ tới đây một chuyến, nói ra bệnh tật của mình. Thứ ba, hành động là phải báo ơn. Báo ơn thực sự chữa bệnh. Quý vị thực sự chữa khỏi bệnh, bác sĩ này sẽ không uổng công tới đây. Quý vị thực sự phải cảm ơn bác sĩ này, tức là phải nghe lời của bác sĩ, trị bệnh cho tốt. Quý vị trị bệnh tốt rồi, thân thể của chính mình tốt rồi, đồng thời bác sĩ đã trồng một cái nhân tốt, đã cứu vãn được một người. Bác sĩ đang tu phước, tự độ, tức là độ tha. Quý vị nếu thật sự muốn cảm ơn bác sĩ, quý vị sẽ chữa được bệnh. Tại sao? Bởi vì cái nhân quý vị chữa được bệnh là do bác sĩ. Quý vị khỏi bệnh là kết quả. Có quả tất có nhân. Nhân thiện của cái quả thiện này nằm ở việc bác sĩ chỉ ra bệnh tật của quý vị. Đây mới là sự báo đáp tốt nhất đối với bác sĩ. Nếu như bác sĩ chỉ ra bệnh tật cho quý vị không chữa trị cho tốt, quý vị lại đã hỏng thì cho hỏng luôn. Dù sao cũng đã vậy rồi, tôi không biết mình bị bệnh này thì thôi, tôi biết mình bị bệnh này rồi, tôi lại càng làm thêm nhiều việc xấu xa. Tốc độ ruồng đẩy và đạp mình càng nhanh, cường độ càng lớn. Quý vị đã hại luôn cả bác sĩ này. Quý vị coi, một niệm giác là Phật, một niệm mê là ma, một niệm giác chính là độ mình, độ người viên mãn. Một niệm mê hủy mình, hủy người là địa ngục. Cho nên, chúng ta thực hiện văn hóa truyền thống dân tộc trong doanh nghiệp chỉ là đối với riêng bản thân tôi mà nói. Cảm nhận sâu sắc nhất của tôi chỉ là 24 tiếng đồng hồ trong ngày, ngoài việc ngủ nghỉ ra, thức dậy là liền cho bản thân mình hai nhiệm vụ. Thứ nhất là phát hiện đối tượng cảm ơn. Thứ hai là tìm thấy lỗi lầm của bản thân. Vậy là đủ rồi. Tại sao? Con trai đã quay về hiếu dưỡng quý vị. Quý vị không cần phải suy nghĩ điều gì khác. Ông cụ này đã nghĩ điều gì, cái gì cũng không nghĩ nữa. Chỉ là cảm ơn cái gậy này. Cứ cảm ơn mãi, phước báo sẽ hiện tiền. Quân tử vui vẻ làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Quý vị coi, ông cụ nở một nụ cười, khuôn mặt tươi sáng, một chút phiền não cũng không còn. Quý vị coi, quân tử vui vẻ làm quân tử, sau cùng thì thế nào? Bảy người con trai thi nhau đòi nuôi dưỡng ông cụ. Đạo lý này rất sâu sắc. Y báo chuyển theo chánh báo, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển, tâm hiện thức biến. Thế chẳng phải đều là đạo lý này sao? Cho nên vấn đề không ở bên ngoài, vấn đề ở bên trong. Bên trong tôi không có vấn đề. Vấn đề lớn nhất của chúng ta chính là không phát hiện được vấn đề của chính mình. Cho nên chúng ta phải cảm ơn Lão Hòa Thượng. Chúng ta phải tri ân. chúng ta phải báo ơn. Nếu như Lão Hòa Thượng dạy chúng ta nhiều năm như vậy, trong Phật môn, Lão Hòa Thượng dạy người không mệt mỏi. Không dạy thì chúng ta còn giống con người. Vừa dạy thì chúng ta càng cống cao ngã mạn, càng tự tư tự lợi, càng cho mình là đúng. Trong nhà, nhà cửa không chăm lo tốt, ở đơn vị không làm tấm gương tốt, trong xã hội chỉ vào cuộc sống của chúng ta mà mắng. Ai đã trồng cái nhân xấu này? Lão Hòa Thượng tịnh không? Bản thân quý vị không thành tựu là chuyện nhỏ, quý vị kéo cả Lão Hòa Thượng xuống là chuyện lớn. Hủy mình chính là hủy người. Chúng ta thật sự muốn báo ân sư phụ, tức là phải đem sự giáo dục của sư phụ biến thành động lực tiến lên của chúng ta. Người người thành tựu, người người nâng cao cảnh giới, thì Lão Hòa Thượng trồng cái nhân này chính là nhân thiện. Thật sự muốn Lão Hòa Thượng trụ thế lâu dài, chúng ta phải làm việc này. Nếu không, sự giáo dục của Ngài sẽ biến thành ma pháp, bồi dưỡng ra toàn là con cháu quỷ ma. Trong xã hội thì nguy hại xã hội, nguy hại gia đình, bất hòa với người ta. Lý oán báo ân, hủy mình hủy người. Tương lai đọa lạc thành cầm thú mà không hay không biết. Quý vị sẽ đi về đâu? Một Lão Hòa Thượng như thế này đã giáo dục chúng ta nhiều năm như vậy. Sự báo đáp của chúng ta đối với Ngài lại là quả báo như vậy. Cõi dương thì trăm ngàn năm. Tuy con cháu thảo hiền cũng chẳng thể rửa sạch tội danh quý vị. Cõi âm thì trăm ngàn kiếp trầm luân ngục báo. Muốn thoát cũng chẳng thể nào, dù Phật Bồ Tát tiếp dẫn cũng chẳng thể cứu được. Cửa Phật dễ tu phước, đó là nói điều dễ nghe cho quý vị. Tu đúng thì là phước, tu không đúng, tốt nhất quý vị đừng ở đây quấy rối, đừng tiếp tay làm việc xấu. Quý vị nên làm gì thì làm việc đấy. Nơi này không phải là nơi vui chơi như vậy. Trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Tôi nói tăng đạo ở đây chính là tư chúng đệ tử. Hôm qua tôi báo cáo với Lão Hòa Thượng. Tôi nói Phật Pháp chúng ta suy tàn, đại chúng xã hội ít tán đồng là nguyên nhân gì? Không có được thành tích. Có được thành tích gì chứ? Quốc gia có những sự việc nào là do tứ chúng đệ tử chúng ta giải quyết được? Quốc gia có nỗi lo nào mà tứ chúng đệ tử chúng ta gánh vác được? Quốc gia có những sự việc của người giáo dục nào đáng để ca tụng là do tứ chúng đệ tử chúng ta làm ra? Hổ thẹn. Chủ tịch của chúng ta, tại sao ông cụ lại có uy tín cao như vậy? Người ta làm ra được thành tích, một Trung Quốc mới đỏ rực rỡ. Nhân dân Trung Quốc từ đó đã đứng lên, đã giải thoát khỏi ách thống trị của thực dân nữ phong kiến. Đây là thành tích. 400 triệu đồng bào. Chủ tịch Mao uy tín cao, cao ở chỗ nào? Đã báo đáp cho nhân dân những thứ rất thực tế. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, huệ dị chân thật chi lợi. Chúng ta đã lấy lợi ích chân thật gì để báo đáp xã hội, chính phủ và đại chúng? Không có. Đồng chí Đặng Tiểu Bình uy tín cao, tại sao? Mở cửa đối ngoại, chấn hưng đối nội, buông bỏ gánh nặng, giải phóng tư tưởng, đoàn kết thống nhất nhìn về phía trước, phát triển tốc độ trong 30 năm. Đã làm ra được thành tích. Sự thật chiến thắng hùng biện.
Quyền đảng, quyền quốc, quyền thế giới, ủng hộ, ai đại.
một đất nước Trung Quốc tốt lên, kinh tế thế giới sẽ tốt lên. Y báo chuyển theo chánh báo, tự độ độ tha, thế giới là một thể. Người có bao nhiêu quốc gia muốn ăn chén cơm Trung Quốc này? Tôi là người làm bất động sản. Đầu tư bất động sản một tệ hiệu ứng dây chuyền 13 tệ. Quý vị xây nhà thì phải dùng gạch, phải dùng điện, phải dùng nguyên vật liệu, phải dùng nhân công 13 tệ. Trung Quốc tăng trưởng sản lượng 100 triệu, thế giới thu được 1,3 tỷ, ít nhất. Triệu tập nhân dân bốn phương. Công lao của ai? Của đồng chí Tiểu Bình. Việc này quý vị không nóng vội được, do tu mà có. Tại sao? Tức là bởi vì luôn đặt nhân dân trong tâm. Tức là luôn đặt thiên hạ trong tâm.
我们四众弟子真要像小平同志、像毛泽东主席这样，
luôn đặt thiên hạ trong tâm mình, luôn đặt nhân dân trong tâm mình, quý vị cũng sẽ nhận được sự yêu quý của nhân dân, sự ủng hộ của chính phủ. Nói một cách khác, ngày nay nhân dân không tán đồng, chính phủ không lý giải. Vấn đề không nằm bên ngoài, vấn đề nằm ở bên trong. Làm việc không thông, phản cầu chính mình. Quý vị chỉ biết chổng mông lên, khấu đầu thắp hương. Đạo lý nó không rõ ràng. Con người làm không tốt, sau cùng người ra sanh tâm méo mó, sanh sự hiểu lầm đối với Phật giáo. Quý vị quán trách ai? Tín đồ Phật giáo quý vị làm được gì rồi? Xã hội không có quý vị có được không? Không có quý vị không sao hết. Không có quý vị còn tốt hơn, có quý vị càng phiền phức. Bỏ rơi cha mẹ không hiếu dưỡng, ở trong xã hội lại khiến cho mọi người cảm thấy đây là một xã hội mê tín, đây là một quần thể mê tín. Từ mình xuống địa ngục thì không nói, lại còn khiến pháp thân huệ mạng của đại chúng trong cả xã hội bị hủy hoại. Cho nên ở đây chúng tôi kêu gọi vô cùng nghiêm túc, mỗi một đồng tu học Phật phải làm từ chính mình, phải làm từ bây giờ, làm cho ra thành tích, dẫn dắt những người xung quanh, khơi gợi những năng lực xung quanh, vì tổ quốc, vì xã hội, vì quốc gia, vì đại chúng, mà làm ra những cống hiến chân thật. Đức Phật nói tứ nhiếp, bốn phương pháp để tiếp dẫn đại chúng. Thứ nhất chính là bố thí, huệ nhĩ chân thật chi lợi. Thứ hai chính là ái ngữ. Quý vị phải thật lòng quan tâm người khác, quý vị phải nhìn thấy vấn đề của người khác, khuyên người làm thiện. Trong Điều Phạm Tư Huấn có nói, một trong 10 điều thiện. Lợi hạnh, giúp người là một niềm vui. Đồng sự, không từ gian khổ, thay chúng sanh khổ cúng dường, cùng họ chung sống ôn hòa và cứu họ thoát khỏi khổ nạn. Chúng ta một việc cũng không làm, sau cùng chúng ta quán trách xã hội này không tán đồng Phật Pháp. Sau cùng chúng ta nói chính phủ này không ủng hộ Phật Pháp. Sau cùng chúng ta nói Phật Pháp đang thời mạt Pháp. Suy tàn trên tay ai? Suy tàn trên tay của chúng ta. Những thứ tốt đẹp như vậy, lúc để quý vị xem câu chuyện này. 7 người con trai và một cây gậy. Người ta đến với thế giới này, đem sự giáo dục tốt như vậy truyền cho chúng ta, ngày nay hủy hoại trong tay của chúng ta. Hậu quả khi hủy hoại điều này là gì? Tận thế, chúng ta đều có vợ có con, chúng ta đều có gia đình quyến thuộc, chúng ta đều có bạn bè, chúng ta đều có cha mẹ. Chúng ta có thật sự thương họ không? Có thương thật không? Thương thật thì đây là bộ dạng của tình thương sao? Không phải. Tình thương thật sự quý vị phải đem Phật Pháp truyền lại. Quý vị phải đem sự giáo dục trí huệ này nói với người khác. Quý vị phải khiến chính phủ, khiến quốc gia có tín tâm đối với Phật Pháp. Dạng chân ủng hộ, đất nước hoan nghênh. Đây mới là thật sự thương yêu thế hệ sau. Cho nên, chúng tôi ở đây kêu gọi mỗi một người học Phật tùy vào sức mình tự độ, độ tha. Thực sự là một tấm gương tốt cho xã hội đại chúng, làm ra một thành tích chân thật. Ở đây tôi kể cho mọi người một câu chuyện của chúng tôi. Có thể sẽ có một vài gợi mở cho mọi người. Làm sao để cảm ơn người khác? Trên đền bốn ơn nặng. Ơn quốc gia, ơn cha mẹ, ơn thầy cô, ơn chúng sanh. Bốn ơn này là một, chứ không phải hai. Một tức là bốn, bốn tức là một. Năm ngoái, tức là trước Tết năm nay, có một người bạn học Phật đã gửi cho tôi một tin nhắn. Tin nhắn này nói là nông dân trồng cam ở tỉnh Giang Tây gặp thiên tai. Hy vọng chúng ta, tin nhắn này anh ấy gửi cho nhiều người, có thể đưa ra cánh tay viện trợ, giúp họ mua một ít cam để giải cứu sự nguy cấp và khó khăn của nông dân Giang Tây. Sau khi tôi nhận được tin nhắn này, vừa hay đúng vào dịp Tết, sư phụ trong bài giảng về tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Phòng Tận Hoàng Nguyên Quán đã nói tùy duyên diệu dụng vô phương. Tùy duyên đây chẳng phải đã đến rồi sao? Là thuốc, là rượu sao? Không phải, trái cây. Trái cây tốt, trái cây có dinh dưỡng. Và cũng đúng vào dịp trước Tết, vốn dĩ phải tặng một ít quà cho khách khứa, cho khách hàng, cho đơn vị hợp tác, cho nhân viên. Quý vị coi, đi đến tận nhà rồi, người có phước, tâm tưởng sự thành, phước đến lòng cũng sáng ra. Sau khi đưa đến rồi, tôi nói, vậy chúng ta phải mua một thùng 20 cân, mỗi thùng 50 tệ. Tính ra mỗi cân chưa tới 2 tệ. Được đựng trong cái thùng vô cùng tốt, bao bọc hết sức kỹ lưỡng, ngay thẳng, từ Giang Tây đóng gói, lái xe đưa đến Bắc Kinh, không dễ dàng, rất vất vả. Tôi động viên toàn thể công ty, cơ hội này tới rồi. Bảy bộ phận. Tôi nói, nông dân Giang Tây gặp nạn. Chúng ta là người học tập văn hóa truyền thống. Lúc này chúng ta phải làm thế nào? Nhìn vào chúng ta. Chúng ta phải mua lại những trái cam này. Mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Đặc biệt là các bộ phận phải chú ý tặng cho những người đã từng giúp đỡ chúng ta. Còn ngày nay những người chúng ta không dùng đến nữa, những đồng nghiệp cũ đã nghỉ hưu, những giám đốc cũ đã đến tuổi đã nghỉ hưu, đã về nhà, những lãnh đạo cũ đã nghỉ hưu, đã bước xuống từ cương vị cũ, ngày nay không còn quyền lực gì nữa, cũng không còn khả năng giúp đỡ chúng ta nữa. Tôi nói với giám đốc phòng nhân sự hành chính của mình, ngày nay phòng nhân sự hành chính này tôi đổi tên thành phòng tình thư. Giám đốc trường của chúng ta sẽ nghiên cứu làm sao để tặng cam. Cô nói, Hồ Tiểu Lâm, ông học Phật rồi, có phải ông hết chuyện làm rồi không? Bận rộn không chịu được. Bận cái gì? Chỉ bận cái này. Bếp của công ty thì không lo nữa. Tại sao? Bảy người con trai đã tự mình quay lại rồi. Còn phải lo cái bếp nữa không? Lo cái bếp là tiểu nhân. Tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Quân tử vui vẻ làm quân tử. Đức Phật dạy chúng ta trí huệ gián tiếp cứu nước. Thật sự muốn cái bếp tới, không cần bán bếp. Cứ đi cảm ơn, cứ đi sửa lỗi. Cái bếp tự nhiên sẽ tới. Quý vị có tin không? 3 năm rưỡi tôi tin. Tôi thật sự tin. Tôi đã ghi lòng tạc giả giáo huấn của Đức Phật. Tôi đã động viên mọi người. Tôi đã thương lượng với giám đốc Trương. Tôi nói làm sao để động viên mọi người đi tặng cam, bởi vì bản thân tôi cũng không biết là tặng cho ai. Đây không phải là vấn đề một hai thùng cam. Quý vị coi, giám đốc Trương của chúng tôi có trí huệ, cô vừa mới động não, tương tác. Cô nói, Chủ tịch Hồ, tôi cảm thấy, tôi nói, trước hết chúng ta phải tặng cho nhân viên, hơn 170 nhân viên, mỗi người một thùng, về nhà ăn Tết. Cô nói, nhân viên chi bằng, chúng ta tặng chút thẻ ăn Tết. Tôi nói, cái này và thẻ không giống nhau. Thẻ mua sắm 100 tệ, 500 tệ, đó là tiền. Trong số tiền này không có tình thương, những cái cam này thì khác. Thẻ chúng ta vẫn tặng, cam cũng phải tặng. Phải nói rõ ràng những ý nghĩa này cho mọi người, mỗi lần ăn một trái cam, sẽ làm dịu bớt một phần áp lực của nông dân Giang Tây. Khi ăn trái cam này, nhìn thấy trái cam này, sẽ biết được còn có người không bằng chúng ta. Sẽ biết được là bà đánh Trung Quốc, quốc gia đã gặp nạn. Chúng ta phải khởi lên chánh giác này, chúng ta phải biết đủ, chúng ta phải báo ân. Tôi nói điều này phải được tuyên truyền, đây không phải chỉ là một trái cam đơn giản như vậy. Cô ấy nói, ý nghĩa mà ông muốn nói thật là lớn lao. Tôi nói, đúng. Còn chúng ta ở đây, bởi vì chúng ta ở trong tòa lầu văn phòng, những nhà vệ sinh công cộng kia có người quét dọn vệ sinh, nhân viên phục vụ nam, nhân viên phục vụ nữ. Cô ấy nói, theo như lời ông nói, những trái cam này phải nên tặng cho những người thực sự ăn được, thực sự cần nhất. Rất nhiều người giàu có, ví dụ như lãnh đạo, ví dụ như ông chủ của những công ty này, họ không có thiếu những trái cam này. Tôi cảm thấy những người thiếu cam nhất chính là những người quét dọn phòng vệ sinh cho chúng ta, như nhân viên phục vụ nam, nhân viên phục vụ nữ. Những người tình lẻ rất là đáng thương, có tặng được không? Được, tặng. Những người này thực sự cần đến. Hơn nữa tặng cho họ, họ sẽ hỏi tại sao tặng. Chưa bao giờ có người tặng cam cho chúng tôi. Công ty ông còn nghĩ đến những người quét dọn vệ sinh như chúng tôi, tại sao? Bởi vì đã học văn hóa truyền thống dân tộc. Công ty này đã học cái này, cho nên họ làm như vậy. Quý vị coi, người ta sẽ nói thế nào? Thế nào là trên đền bốn ơn nặng? Thế nào là trên đền ơn của Tổ sư Đại Đức? Thế nào là trên đền ơn của Lão Hòa Thượng Tịnh Không? Quý vị phải làm điều này, để người ta giơ ngón tay cái lên. Những người này học Phật thật là tốt quá. Quý vị coi trong xã hội, đều là những người học Phật như vậy. Quý vị nói xã hội này còn có tai họa không? Đây chính là phòng vệ sinh ở lầu 3 của chúng tôi. Lời bình luận của các nhân viên nam nữ quét dọn phòng vệ sinh đã nói với nhau. Anh coi những người như chúng ta, người ta còn nghĩ tới tặng cam cho chúng ta. Anh coi chúng ta có là gì đâu, cũng không phải nhân viên của người ta. Chúng ta là nhân viên vệ sinh của công ty quản lý tòa lầu, công ty người ta còn nghĩ tới việc tặng cho chúng ta. Sau đó giám đốc của tôi nói, Chủ tịch Hồ, vậy thì tặng cho tầng 3. Tòa lầu chúng ta tổng cộng có 21 tầng đều tặng hết sao? Tôi nói, tặng hết. Để đó cũng là để đó, 20 tệ một thùng. Đem ánh sáng của Phật Pháp, đem sự giáo dục của Lão Hòa Thượng, kèm theo băng đĩa để tưởng quy. Mẹ hiền con hiếu của tiến sĩ Trung Bao Sâm, hạnh phúc nhân sinh của thầy giáo Thái Lễ Húc tặng kèm chung với thùng cam đó. Thường giữ tâm này, công đức vô lượng. Chân thật niệm Phật. Học viện Giáo dục Phật Đà trực tuyến hoan nghênh sao chép công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề,
hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.